Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy được chị Tâm mời đến đây để chia sẻ về cái pháp tu thiền. Thực ra đó, cái chữ thiền đó là do mình quen dùng. Từ hồi nào giờ mình hay dùng cái chữ thiền rồi, cho nên bây giờ mình cũng nói thiền thôi. Thực ra đó thì nếu mà nói thiền đó thì nó có rất nhiều cái loại thiền: thiền định, thiền tuệ, thiền niệm, thiền yoga, thiền khí công, thì rất nhiều thứ. Nói chung là vậy. Thiền có pháp môn, thiền không có pháp môn. Cho nên đó, là nói nếu mà mình nói thiền thì nó có rất nhiều. Nhưng mà Đạo Phật á, thì có một cái thiền đặc biệt là nó khác với các cái thiền khác. Khác với các thiền khác, không phải là, cũng không phải là khác. Nhưng mà cái thiền của Đạo Phật á, thì có thể là chấp nhận tất cả mọi cái thiền. Cái thiền nào cũng được hết, không có sao. Nhưng mà cũng không phải là cái thiền nào cả. Cái cuộc đời này á, thì nó là muôn mặt, nhưng mà thường thường á, là người ta cắt xén ra ở một cái mặt nào đó, và người ta cứ là làm theo cái mặt đó thôi. Vì vậy cho nên á, cái cuộc đời nó trở thành là một cái nhìn phiến diện mênh mú. Nó giống như cái câu chuyện mà cái người mù sờ voi, tức là người nào sờ cái gì á, thì cứ nói là con voi là cái đó. Nhưng con voi không phải là một phần, mà con voi là nó toàn diện, tức là nó gồm tất cả những cái phần mà nó có, chứ không phải là chỉ những cái phần mà mình thấy, mình sờ đụng. Vì vậy cho nên nếu mà mình cắt xén cuộc đời ra để mà thực hành theo một cái phương diện nào đó, có thể là bởi vì do cái nhu cầu của đời sống, là mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau. Ví dụ bây giờ người bệnh thì họ muốn tìm một cái cách nào đó để mà để cho cái khỏi bệnh chẳng hạn, thì họ có thể là dùng một cái loại thiền yoga hay là khí hay là dưỡng sinh gì đó để chữa bệnh chẳng hạn. Thì có thể là do từ cái nhu cầu đó của cuộc sống, mà cuộc sống thì nó đa diện, mỗi người một phương diện. Chính vì vậy cho nên cái người đó sau khi mà tập yoga dưỡng sinh gì đó thì họ thấy là họ khỏe mạnh ra, thế là họ mở ra một cái trường thiền, một cái trường phái thiền để giúp cho người khác chữa bệnh chẳng hạn. Vì vậy cho nên Phật giáo cũng không loại trừ cái điều đó, nhưng mà cũng không xem điều đó là cái biện pháp duy nhất, mà đó chỉ là một cái góc cạnh của đời sống mà thôi. Theo thầy á, thì thiền là khám phá để thấy ra sự thật muôn mặt của đời sống, hay nói một cách khác là nhìn ra sự thật của đời sống một cách toàn diện, chứ không phải là một mặt hay là một chiều. Vì vậy cho nên là thiền không dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Cho nên nó thiền nó có hai loại. Nói chung là mình phân biệt ra hai loại thiền. Một cái loại thiền gọi là thiền đối trị. Thiền đối trị tức là mình bệnh thì mình dùng một cái loại thiền để mình đối trị cái bệnh. Hay mình buồn thì mình dùng cái thiền để mình đối trị cái buồn. Chẳng hạn như vậy. Mình lo lắng thì mình dùng cái thiền để đối trị cái lo lắng. Thì đôi lúc đối trị một cái gì đó nó cũng là sinh ra rất nhiều cái phương pháp khác nhau, chứ cũng nhất thiết là chỉ có một phương pháp. Thiền đối trị là thiền tùy vào cái mà mình cần đối trị để mình sử dụng một phương pháp, một biện pháp để mà giải quyết cái vấn đề đó, thì cái đó gọi là thiền đối trị. Phần lớn như mình thấy đó, phần lớn là thiền đối trị là nhiều, cái phiền, cái thiền mà đối trì đó thì luôn là có phương pháp, và cái phương pháp đối trì đó thì lại là nó có rất nhiều phương pháp khác nhau. Vì vậy cho nên đó, đứng về phương diện thiền đối trì đó thì có thể nói là nó cũng mỗi người một vẻ, mười phân vẻ mười. Nên là cái trường phái này thì là phát huy cái mặt này, trường phái kia thì phát huy cái mặt kia, thì cái điều đó mình cũng cũng dễ dàng chấp nhận. Và đôi lúc trong đời sống của mình cũng cần một vài biện pháp nào đó để mà đối trì một số vấn đề gì đó trong 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 đời sống của mình. Thì cái thiền đối trì đó nó cũng giống như là cái thuốc để mà chữa bệnh, tức là nếu mà mình đau đầu thì mình dùng những cái thuốc nào, rồi mình đau bụng thì dùng cái thuốc gì, mình nhức mỏi thì mình dùng cái thuốc gì, tức là nó mỗi cái bệnh nó có một cái thuốc. Thì cái thiền đối trì đó nó cũng giống như vậy, thiền đối trì là một cái biện pháp, một cái giải pháp để giải quyết những vấn đề khác nhau trong đời sống. Vì vậy cho nên á, thiền đối trì có thể nói là luôn luôn là cục bộ. Tất cả những cái thiền đối trì đều là cục bộ, tức là nó chỉ giải quyết một phần trong cái toàn diện của đời sống. Ví dụ như giờ toàn của người mình thì mình sống là nó nhiều mặt, nhưng bây giờ cái bao tử nó đau thì mình chỉ giải quyết cục bộ cái bao tử thôi, đại khái là như vậy. Thiền đối trì là thiền có phương pháp hay là thiền có biện pháp, và cái thiền có phương pháp có biện pháp rõ rệt là phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thế nọ, thì những cái thiền đó thường là những cái thiền mang tính là đối trị cục bộ. Thế thì đạo Phật á, cái thiền của Phật giáo đó, nó cũng không loại trừ những cái mà thiền mà đối trị đó, nhưng mà Phật giáo đó thì xem cái thiền đối trị đó chỉ là mình dùng qua rồi thì thôi, tức là lúc đó nó cũng giống như mình bệnh thì mình mới tới nhờ bác sĩ nói là đã bị cảm cúm hay là bị cái gì đó thì bác sĩ cho thuốc đó vậy thôi, xong rồi hết bệnh rồi thôi, hết bệnh thì mình không cần cái thuốc đó nữa, mà lần sau mình có bệnh lại đó thì tới bác sĩ nữa thì lúc đó là bệnh khác thì bác sĩ lại cho thuốc khác đó. Một cái người mà thầy thuốc giỏi đó thì ngay trên cái phương diện đối trị thôi cũng là uyển chuyển vô cùng, chứ không phải là đưa ra chỉ một phương pháp. Thường thường là những cái người mà họ có một cái toa thuốc gia truyền thì tức là họ chỉ có một toa thuốc đó thôi, mà ai có cái bệnh đó đó thì mới tới họ, còn không muốn có bệnh đó thôi. Thì cái thuốc đó là thuốc gia truyền. Thuốc gia truyền này thì chỉ có giải quyết được một vấn đề nào đó, chứ không giải quyết được nhiều vấn đề. Thì bây giờ cũng vậy, bây giờ thực ra là về y khoa đó thì người ta cũng là chia ra cái từng cái khoa khác nhau, ví dụ như là tai mũi họng hay là khoa thần kinh hay là khoa cái gì gì đó, tức là chia ra từng cái khoa khác nhau để mà có một cái hướng đối trị đặc biệt về cái phương diện đó. Thì mình nói rằng là hầu hết những cái loại thiền đối trị đó thì tương tự như vậy, và thầy cũng nhắc lại là đạo Phật cũng không loại trừ cái chuyện của đối trị đó, bởi vì nhưng mà như thế này, đạo Phật không đi hẳn vào một cái chuyên khoa nào, tức là không chỉ dùng một chuyên khoa nào đó, bởi vì nếu mình mà sử dụng một chuyên khoa nào nhất định á thì nó sẽ là cục bộ. Cũng chính vì vậy mà đạo Phật á thì càng ngày càng chia ra nhiều tông phái. Lẽ ra trong thời Đức Phật á thì không có tông phái nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là hồi xưa đó thì Đức Phật ngài giảng đạo và mọi người đó thấy ra được cái pháp mà Đức Phật dạy, rồi thì là cứ tùy duyên mà ứng biến, tức là nói chung là toàn diện, chứ không 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 phải là một phương diện nào. Nhưng mà về sau, bởi vì căn cơ trình độ chúng sanh mỗi người mỗi khác, chưa có ai mà thấy được cái toàn diện đó, cho nên cái người này nặng với đức tin thì nó sinh ra một cái phái để đáp ứng cái đức tin. Cái người kia nặng về tinh tấn thì có một cái phái để đáp ứng cho tinh tấn. Tức là nó cứ mỗi cái trường phái nó mỗi khác nhau, và càng ngày đó thì một cái trường phái mà đức tin đó nó cũng ra được cả hàng chục cái trường phái đức tin khác. Ví dụ như thiền, ví dụ như thiền tông chẳng hạn, thiền tông cũng sinh ra, đầu tiên là sinh ra là năm phái thiền ấy đã, rồi sau này thì có thể nói là nó vận dụng rất là nhiều thứ khác nhau. Thì bên Nam Tông cũng vậy, thiền có thiền định và thiền tuệ, nhưng mà ngay cả thiền tuệ đó thì cũng có rất nhiều trường phái. Niệm thân thì có, cũng có cả hàng chục trường phái, niệm thọ cũng có rất nhiều trường phái, niệm tâm cũng có nhiều trường phái. Đại khái như vậy. Thì như vậy mình thấy là cái khuynh hướng đó là càng ngày càng chuyên khoa, càng ngày càng chuyên khoa, chứ không có không phải là cái nhìn toàn diện. Thì đương nhiên là chuyên khoa như vậy đó, nó cũng có đáp ứng được một cái phần nào đó của cuộc sống. Khi mà mình bị một cái gì đó thì mình cần một cái để mà mình điều chỉnh, hay là mình đối trị lại cái mà mình đang gặp phải. Cho nên cái điều đó thì cũng chấp nhận được. Nhưng mà có cái điều là hơi khó chấp nhận ở cái chỗ là mỗi cái trường phái như vậy á, lẽ ra là cái trường phái đó phải biết rằng mình chỉ làm một công việc đối trị. Ví dụ như bây giờ là bác sĩ này chuyên về mắt, chuyên về mắt thì là cứ là ai mà bị mắc thì cứ tới đó khám mà chữa, thì đúng rồi, cái đó ông nói. Nhưng mà không thể là đem cái chuyên khoa mắc mà để chữa cho tất cả mọi cái bệnh khác được. Nhưng bây giờ là các cái trường phái mà lẽ ra phải biết cái giới hạn của mình để chỉ dừng lại ở chỗ giúp cho người ta hết cái bệnh đó thôi, thì lại là xem như mình là duy nhất. Thì cái đó là cái sai lầm, là nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà trong thời Đức Phật á, thì cái cách của Đức Phật á, là ngài chỉ ra cái nguyên lý, chỉ ra cái sự thật, và mỗi người á, là tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để mà thấy ra cái sự thật đó. Mà cái sự thật thì nó là duy nhất. Sự thật thì chỉ có một sự thật thôi. Nhưng mà nó là muôn màu muôn vẻ. Cho nên cái trải nghiệm của cuộc sống cũng trải qua rất nhiều mặt khác nhau của cuộc sống, chứ không thể nào là một chiều. Cho nên ví dụ như là bây giờ nói thiền, trong thiền nguyên thủy, và mình nói cái thiền tuệ thôi, tức là thiền Vipassana. Thì bây giờ thiền Vipassana là chia ra nhiều cái trường phái khác nhau. Trường phái thì chỉ niệm thân, trường phái thì chỉ niệm thọ, trường phái thì chỉ niệm tâm, trường phái thì chỉ niệm pháp, ví dụ như vậy. Cho nên nó mới sinh ra một cái rắc rối là khi thầy qua giảng ở bên Mã Lai á, thì thầy thấy họ rất là tội, là một vị sư này đến ngày niệm thân, mà ở bên Mã Lai thì nó không cho một vị sư ở lâu dài, nó chỉ cho nhiều lắm là mấy tháng thôi, chứ không có cho ở lâu. Tức là người nước ngoài đó, mà vị sư thì đến không ở lâu, cho nên chỉ ở có lẽ một cái thời gian nào đó mà xin visa đến đó thì hết thời hạn là phải đi về thôi. Cho nên cái vị đó hướng dẫn được một thời gian, hoặc là cái vị đó họ chỉ đi qua đó một tuần lễ thôi họ về. Chẳng hạn như thầy chỉ đến Mã Lai là mỗi lần một chuyến đi Mã Lai như vậy có một tuần thôi, tới đó giảng xong một tuần là đi về. Rồi Việt Nam với Mã Lai nó cũng gần, cho nên mình cứ đi qua đi lại cũng dễ, giảng tuần rồi đi về thôi. Thế thì nó sinh ra một cái chuyện là vị này đến giác cái thiền này, vị khác đi tới giác cái thiền khác, rồi vị khác giác cái thiền khác nữa. Cho nên đó, nếu mà mình không khéo thì nó sinh ra mấy cái chuyện. Thứ nhất đó, là cái người này thích hợp với cái phái thiền này, cho nên nó là lập riêng ra một cái. Cái người kia đó là thích hợp với cái phái thiền kia, sinh lập ra một cái. Và nó trở thành ra là chỉ có một nhóm Phật tử không nhiều, mà chia ra rất nhiều cái pháp môn khác nhau. Cái thứ hai á, là nếu một người mà chưa chọn được cái nào thì bây giờ không biết làm gì. Bây giờ mình ngồi thiền kiểu này hay là ngồi thiền kiểu kia, bây giờ mình ngồi vì mình cũng có học qua rồi, thầy nào cũng tới dạy một cách, thầy kia dạy tới một cách, thế bây giờ mình có học qua rồi chứ bây giờ mình ngồi lại thì không biết là chọn cái nào. Hoặc là hành cái này thời gian rồi bỏ, rồi hành qua cái kia thời gian, thì như vậy nó cũng đúng. Bởi vì thiền như vậy để làm gì? Bây giờ mình đặt câu hỏi là thiền như vậy để làm gì chứ? Tại vì nếu là thiền đối trị thì khi nào mình đau bụng mình mới uống thuốc chứ. Chứ giờ mình không đau bụng mà mình cứ thử uống thuốc đau bụng một tuần hay một tháng, xong rồi mình uống thuốc đau đầu một tuần hay một tháng, rồi xong rồi mình uống thuốc đau lưng một tuần hay một tháng, mà mình nhiều khi mình đâu có bệnh đó. Vì vậy cho nên đó, nó đâm ra là gần như là một cái thị trường, thiền là một thị trường tiêu dùng, trở thành một thị trường tiêu dùng, có người cung cấp và cái người là áp dụng. Thì cái tình trạng đó là không phải là một nơi, mà khi thầy ra ở ngoài Hà Nội để giảng thì cũng vậy. Là ở Hà Nội thì thôi quá nhiều tông phái đủ thứ, nói chung là nói thì là Phật chứ không biết có phải đạo Phật không nữa, tức là nó lung tung hết. Thế rồi khi mà thầy ra giảng thì cũng có một số người họ đến nghe. Thế bây giờ mình nói là bên Nguyên Thủy thôi, tức là bên phía thầy đấy. Bây giờ thầy ra giảng thì có một số người cũng nghe, rồi cũng thấy hay. Cho nên bắt đầu là chọn Nguyên Thủy để mà mình theo. Nhưng mai mốt có một vị sư khác ra thì là dạy một cái lựa thiền khác. Cho nên đó, có người nói với thầy là chúng con là đang bị bồi thiền, tức là bây giờ thiền nó nhiều quá, cái nạp vô nhiều quá, cũng như mình ăn nhiều thứ, nhiều món quá đó. Cho nên bây giờ vô trong đó là nó chống nhau ở trong đó, cho nên nó sinh ra bệnh. Theo thầy đó thì thiền là thấy ra sự thật. Thiền Phật giáo chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thấy ra sự thật vậy thôi. Cái thiền thấy ra sự thật đó, nó khác với cái thiền đối trị thì nó cục bộ, bởi vì khi nào đau bụng thì mình mới đi khám để mua thuốc đau bụng, đau đầu thì mình đi khám để mua thuốc đau bụng và đau đầu, cho nên nó là cục bộ. Nhưng mà để thấy ra sự thật đó, thì mình phải thấy tất cả những cái gì đang đến đang đi, tức là bất kỳ cái gì mình gặp trên đời thì đó đều là điều mình cần phải thấy ra sự thật, chẳng phải là không phải là cái nào. Bởi vì cuộc đời là muôn mặt, cho nên mình phải thấy ra muôn mặt của cuộc đời. Nếu mình không thấy ra được sự thật hay là bản chất thật của cuộc sống hay là bản chất thật của chính mình thì là mình vẫn còn là vô minh. Cũng như một cái người mà không biết gì về vệ sinh, không biết sống đúng vệ sinh, bây giờ nói về cho dễ, tức là sống đúng cái dưỡng sinh, cho nên bây giờ nó cứ bệnh, mà cứ bệnh thì đau bụng là phải uống cái này, mà đau đầu là phải uống cái kia. Nhất tức là cái cách giải quyết đó thì không bao giờ giải quyết được tận gốc. Mà bản thân mình phải biết là tại sao mình đau đầu, mình phải biết tại sao mình đau bụng. Bản thân mình phải từ trải nghiệm, chiêm nghiệm để khám phá ra những điều đó. Thì khi đó mình mới là chấm dứt được cái đau bụng, đau đầu, chấm dứt từ cái gốc. Khi mà mình đã trở về được cái gốc á, thì nó sẽ chấm dứt cả loạt hết luôn. Chấm phải là đời là bởi vì do mình không thấy mạng này thì mình làm sai mạng này thì nó sinh ra bệnh này, không thấy mạng kia thì là làm sai mạng kia nó sinh ra bệnh kia. Thì bây giờ đó, cái chính yếu là phải thấy ra được, mỗi người là phải tự là bác sĩ cho chính mình. Mỗi người là phải bác sĩ cho chính mình. Còn mình á thì là mình chịu, mình không chịu khó để mà trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi để mà thấy ra sự thật. Mình chỉ có là cứ theo tông phái này, theo tông phái kia, rồi thấy tông phái này cũng hay theo luôn. Rồi cứ theo lung tung như vậy á, thì rốt cuộc mình không giải quyết được vấn đề gì cả. Và như ngày hôm qua thầy có trả lời một câu hỏi của một kỳ bác Phật tử đó, thì thầy có nói là hầu hết các cái tôn giáo, và sau này đối với Phật giáo cũng vậy, hầu hết các cái tông phái đều là dựa vào một cái tha lực bên ngoài. Có nghĩa là thế này, bây giờ mình về không biết gì cả, mình không biết vệ sinh ăn uống như thế nào, mình không biết là tập thể dục như thế nào, mình không biết sinh hoạt đời sống ra sao để cho nó điều hòa, cho nên hệ cứ tới bệnh cả là mình cứ tới tìm bác sĩ. Như vậy tức là cầu tha lực. Thậm chí nếu mà mình có tiền đó thì mình là thuê một bác sĩ là gia đình, tức là bác sĩ nó chuyên lo gia đình mình luôn. Cho nên đó, trong Phật giáo mình cũng có tư tưởng đó. Không biết là ở đây có không, cho là người ta chủ trương thế này: anh này tuổi gì, coi tuổi rồi đàng hoàng rồi bấm bấm cái đàng hoàng rồi đó. À, người này là thờ Quán Thế Âm, người này bấm 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 bấm, người này là thờ là Bán Thù. Tức là coi như thuê bác sĩ về mà tại gia của mình luôn đó, bác sĩ là chuyên là để cho gia mình luôn đó. Nhưng mà nếu mình cứ cầu tha được như vậy đó thì biết bao giờ mình mới thấy ra được sự thật. Mà gốc của tất cả mọi cái phiền não khổ đau, gốc của tất cả mọi cái luân hồi sinh tử đó cũng đều ở nơi mình mà ra, chứ không ở đâu hết trơn. Nếu mà mình không chịu nhìn lại, mình không quan sát lại để xem cái sự thật đó nó như thế nào, mà mình cứ tới khi nào mà mình bệnh rồi đó thì cái đó mình mới cầu bác sĩ, hay là đau khổ rồi đó thì cái đó mới cầu Bồ Tát, thì mình cũng thấy rằng là cái đạo Phật của mình đó cũng ngày càng bị thoái hóa. Trong khi Đức Phật á, như ngày hôm qua bác kia hỏi đó, tức là nói rằng là tại sao mà khi Bồ Tát mới sinh ra đời là nói là chỉ có ta là cao quý nhất, tại sao vậy? Thực ra không phải Đức Phật ngài nói cái bản ngã là cao quý, mà ngài nói phải trở về với chính mình, phải trở về với chính mình, bởi vì gốc của luân hồi sinh tử là phát sinh từ ở nơi thái độ của mình. Nếu mình không trở về mà nhận thức ra được cái thái độ nhận thức và hành vi, nếu không thấy ra được thái độ nhận thức và hành vi của mình thì không bao giờ có thể thoát khỏi được cái ràng buộc, mà cái ràng buộc đó là chính mình ràng buộc chứ không phải ai ràng buộc mình. Chính mình tạo ra bệnh chứ không phải là ai bắt mình bệnh. Vì vậy cho nên là đạo Phật á, cái thiền của đạo Phật là không phải là đi tìm cái giải pháp nào ở bên ngoài. Nếu có thì cũng tạm thời, tức là bây giờ tạm thời đau bụng thì cứ đi khám bệnh đi cái đã. Nhưng mà cái chính á, là mình phải luôn phải quan sát lại xem có thử là mình đã ăn uống như thế nào, mình đã ngủ nghỉ như thế nào, mình đã sinh hoạt hàng ngày như thế nào, mình đã đối nhân xử thế như thế nào mà nó sinh ra những cái đó. Thí dụ như bây giờ một chuyện đơn giản thế này thôi, trong đối nhân xử thế mình mâu thuẫn với một người nào đó, và bây giờ mình cứ buồn bực sân hờn hoài, thì chắc chắn là mình sai rồi, chắc chắn là mình có cái điều gì sai rồi, nhưng mình lại không thấy, mình cứ nói là người kia sai, tại người kia làm cho tôi bực mình. Vì vậy cho nên á, mình không thấy được cái gốc của vấn đề, mà luôn luôn là mình lại là cứ đổ cái vấn đề đó cho người này người khác, rồi đổ cho người này người khác thì mình lại không giải quyết được, bởi vì do người đó mà bây giờ mình không thể nào giải quyết được người đó, bản thân mình giải quyết chưa xong làm sao giải quyết được người đó. Đó là một mâu thuẫn rất lớn. Khi bản thân mình chưa biết mình chưa giải quyết được vấn đề ở trong bản thân mình, mà mình lại muốn giải quyết vấn đề ở bên ngoài, mà mình là có một mình thôi mà mình giải quyết không được, mà bên ngoài thì vô số, mình tiếp xúc với biết bao nhiêu chuyện trên đời, mình làm sao mà mình có thể ổn định được cái cuộc đời này được. Vì vậy cho nên phải nhờ tới Bồ Tát, vì vậy mà nó sinh ra phải cầu tha lực, hay là nhờ tới bác sĩ, bởi vì mình biết bây giờ vì mâu thuẫn với người đó cho nên bây giờ thần kinh mình bị căng thẳng, thần kinh mình bị căng thẳng cho nên bị mất ngủ cho nên á ẩm hư, ví dụ như vậy. Thì cho nên á là nó từ cái chỗ ẩm hư đó mà nó sinh ra không biết bao nhiêu cái bệnh. Thế thì là trong cái thái độ đối nhân xử thế, hay là trong cái thái độ của mình đối với đời sống, mình có tìm có nhìn lại mình để tìm ra được cái gốc của vấn đề nó nằm ở đâu không? Đó chính là thiền của đạo Phật. Thiền của đạo Phật là không có thiền gì cả. Thiền ở khắp nơi, thiền ở trong mọi trường hợp, trong tất cả mọi chuyện nào mà nó đến thì đều phải học ra. Mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn cha mẹ với con cái, với anh em, tất cả những cái mâu thuẫn đó bên ngoài chỉ là phần nhỏ. Thực ra bên ngoài đạo Phật gọi là chỉ cái duyên thôi. Cái duyên đó đó là tùy mình, cái duyên đó nó tùy cái thái độ của mình. Ví dụ như bây giờ một cái người đó rất là ngạ mạn, tự cao cho mình là hơn hết, bị người ta mắng cho một trận, bị người ta sỉ nhục cho một trận, thì cái người đó muốn là giải quyết cái người này làm sao để không được sự nhục mình, làm sao mà cái người này im đi, đừng có nhục mạ mình. Nhưng mà cái mà làm cho mình đau khổ đó chính là cái ngạ mạn của mình, chứ không phải là cái nhục mạ đó. Nếu mà mình không có ngạ mạn á thì người ta nhục mạ đâu có sao, nhục mạ thì đâu có chuyện gì đâu. Người ta nhục mạ thì người ta khổ thôi, chứ mình đâu có khổ. Người ta nhục mạ thì người ta nổi nóng lên này, rồi người ta phải nói hết hơi này, thì người ta khổ cho mình đâu có khổ. Thế mà mình lại khổ. Hóa ra cái người nhục mạ đó lại là tốt, mà mình lại muốn dập nó đi. Đó là một cái sai lầm. Thực ra cái người nhục mạ đó là rất tốt đối với mình, bởi vì nó dập cái ngã mạn của mình đi. Nếu mà nó dập một lần mà chưa được á, mong thêm cho có nhiều người nó tới dập nữa, để mình mới hết cái ngã mạn được. Nhưng mà mình vẫn cứ ngã mạn thì mình dập hết người này, chắc chắn sẽ có người khác chắc chắn sẽ có người khác mọc lên. Bao giờ mà mình không còn ngã mạn nữa thì lúc đó ai nói gì nói chẳng sao hết. Vậy thì cái giải quyết vẫn là giải quyết ở nơi cái gốc của mình, còn cái duyên bên ngoài nó chỉ là phụ. Thế mà mình giải quyết là luôn luôn cứ giải quyết làm sao mà để cho ổn định cái bên ngoài. Và đôi lúc cái giải quyết cũng là một giải quyết cách này, tức là bắt mình ổn định lại cũng là sai lầm. Thí dụ như bây giờ mà nó chửi mình, thôi bây giờ mình về mình ngồi thiền để mình làm sao mà mình đừng có bị buồn phiền nữa. Như vậy cũng sai. Tức là nếu mà mình chỉ nhắm vào cái chuyện đối trì đó không thôi á, thì nó vẫn là cứ sai. Bởi vì nói khi mình làm như vậy á, thực ra mình chỉ đè nén, mà cái cảm xúc hay là cái phản ứng nội tâm của mình á, mà càng đè nén chừng nào đó, thì khi nghĩa là mình đè nén được nha, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì nó sẽ bùng lên, mà nó bùng lên á là mạnh hơn. Cho nên cái đè nén nó cũng vô ích. Vì vậy á mà thiền là chỉ có thấy thôi, Tức là mình thiền là quan sát để phát hiện hay là để thấy ra cái sự thật, thấy ra tất cả những cái mà tiếp xúc rồi quan hệ rồi phản ứng rồi tất cả những cái đó, tức là mình phải thấy ra được tất cả những cái chuỗi vận hành đó. Khi mình thấy ra được cái chuỗi vận hành đó thì tự nhiên mình mới biết rằng là cái gốc gác của cái vấn đề này nó ở đâu. Rõ ràng là nó ở nơi mình chứ không phải là ở cái người chửi mình, mà thực ra cái người chửi mình á là đương nhiên, bởi vì cái người chửi mình là vì ngã mạn cho nên họ mới chửi. Cho nên cái ngã mạn này nó thu hút cái chửi. Thế bây giờ mình lại dập cái chửi đó đi, mà ngã mạn mình vẫn còn thì chắc chắn là sẽ có người sẽ dập nữa, có người sẽ cái ngã mạn nó thu hút cái mà người ta đến người ta chửi mình. Do đó thiền không phải là mình cố gắng để rèn luyện để đạt được một điều gì mà mình muốn, trừ phi là đối trị. Nhưng mà ngay cả đối trị đó thì tốt nhất là mình biết để đối trị thì tốt hơn, mình biết để mình từ đối trị thì tốt hơn. Tức là nếu như mình biết được á thì mình sẽ tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái điều kiện mà mình giải quyết. Nhưng mà cái giải quyết đó đó thì luôn luôn là giải quyết xong rồi là thôi. Nó khác với cái là nó có một cái trường phái, và bây giờ mình cứ áp dụng cái trường phái đó để mà tu đời này hết cái năm này qua tháng nọ. Đó là một sai lầm. Thí dụ như bây giờ mình lấy ví dụ về niệm Phật đi. Tâm mình nó sẽ sân nhiều. Cho nên bây giờ nghe ai chửi mình cái là mình mỗi sân lên. Bây giờ mình mới là nó có nhiều cách, nhưng mà giả sử mình lấy một cái cách là niệm Phật đi. Thì bây giờ trong khi cái tâm mình nội sân như vậy, cái mình niệm Phật, cái tâm nó lắng dịu lại. Ít ra là nó không sân. Nó không sân thì nó sẽ không gây ra là tai hại. Bởi vì người kia là chửi mình, mình sân lại là thế nào cũng có cãi vã, thế nào cũng đánh nhau, thế nào cũng đưa đến nhiều cái tai họa nếu mà mình cũng chẳng đứng được. Thì lúc đó có thể là mình niệm Phật. Nếu mà niệm Phật xong rồi cái tâm mình nó bình lặng lại rồi thì thôi. Như vậy là biết sử dụng pháp môn. Biết sử dụng pháp môn. Cũng như bây giờ mình đau buồn cái mình đi bác sĩ cho một cái toa thuốc uống 3 ngày. Thì mình uống 3 ngày rồi mới lành bệnh rồi thôi chứ. Bây giờ uống 3 ngày rồi mình thấy lành bệnh hay quá cái mình đi mua, mình lấy cái toa đó mình đi mua nữa. Mình cứ uống hoài dài 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 cả đời luôn thì sao được. Cho nên người ta không biết sử dụng cái pháp môn phương tiện, không biết sử dụng cái pháp môn mà đối trị. Người ta không biết sử dụng cái pháp môn đối trị. Tất cả những pháp môn đối trị đó đều có một mục đích để đưa đến giải quyết vấn đề cục bộ đó thôi. Mà mình giải quyết xong rồi là thôi, không dùng tới nữa. Nếu mình biết rồi thì cứ để đó trời cũng mất đi đâu. Nhưng mà mình cứ tốn ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm kia, mình cứ ngồi mình cứ làm hoài, nhưng mà để làm gì mới được chứ? Bởi vì nếu là đối trị thì nó phải đối trị cái gì chứ? Chứ bây giờ mình niệm có 10 tiếng thôi thì mình hết sân rồi. Thì lúc đó hết sân rồi thì lo mà đối nhân sự thế lại. Tức là nếu mình sân á thì có thể là mình nội nóng lên mình nói lung tung. Còn bây giờ mình hết sân rồi á, mình có thể là nói chuyện vui vẻ đàng hoàng, cởi mở với nhau để mà tìm hiểu với nhau tại sao mà anh chửi tôi. Và mình cảm thông được, thì té ra anh này là anh chửi là bởi vì thế này thế kia gì đó. Thì tự nhiên là thương yêu nhau, thông cảm nhau. Đó. thì nó chỉ cần là hết cái sân lúc đó để mà tiếp tục ứng xử một cách cho tốt đẹp. Chứ tại sao nếu mà cứ ngồi như vậy, cứ ngồi niệm hoài như vậy rồi làm sao? Cho nên ấy, có phương pháp cũng được, mà không có phương pháp cũng được. Tức là mình có thể tìm ra một cách nào đó để mình tự mình đối trị cũng được. Thí dụ như giờ người đã mất ngủ, thì có người thì niệm Phật, có người thì đếm 1, 2, 3. Mỗi người có một cách, cách nào cũng được hết. Cách nào mà làm sao mà ngủ được thì thôi. Cho nên đó là thực ra một cái phương pháp đối trị đó, thì mình cũng không nên là dùng một phương pháp duy nhất. Thí dụ như mình mất ngủ thì mình cứ uống một cái thuốc mất ngủ, mà nếu mình uống hoài là có chừng lờn, uống hoài là mình sẽ lờn thuốc. Mà làm sao mà chỉ uống một vài lần thì căng thẳng quá mới phải uống thôi. Nhưng mà khi mà nó hết rồi đó, thì mình phải làm sao để cho cái tâm hồn mình nó lắng dịu để mà ngủ thôi. Chứ còn nếu mà mình cứ tục uống thuốc hoài đó, thì thứ nhất là mình không thể nào mà tự lắng dịu được, mà thứ hai đó là sẽ lờn thuốc. Và đôi lúc cái thuốc đó nó cũng có những cái tác hại phụ, chẳng phải là nó là hoàn toàn tốt. Nếu mình uống thuốc ngủ một thời gian, trí nhớ bắt đầu giảm đi. Có một người ở bên bên Brisbane, khi đưa thầy lên phi trường đó, thì có nói với thầy là con hồi xưa đó, là trong cái sở làm của con đó, là con là nổi tiếng là cuốn từ điển, tức là ai hỏi cái gì là nói được, ai hỏi cái gì là trí nhớ dữ lắm. Sau một thời gian vì áp lực, vì căng thẳng gì đó, cho nên đó là mất ngủ thì uống thuốc một thời gian quá dài. Bây giờ chỉ nói rằng là chỉ không nhớ gì cả, cái làm đâu quên đó. Một cái người mà trước đây là một cái cuốn từ điển mà bây giờ là làm đâu quên đó. Tại sao mà nó thiền là phải thấy ra vấn đề, thấy ra sự thật? Bởi vì mình phải quan sát lại, mình phải chiêm nghiệm lại để xem có thử là tại sao mình mất ngủ, do cái căng thẳng nào. Để mà mình, khi mà mình đã thấy ra được vấn đề đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ ổn định lại liền. Cho nên đó, là loại trừ đi được cái nguyên nhân đưa đến cái mất ngủ. Nếu như cái người đó mà biết và luôn chiêm nghiệm mình qua những cái trải nghiệm của cuộc sống, bất kỳ cái gì đến đi trong cuộc sống, mình cứ chiêm nghiệm, học hỏi, quan sát, mà nhất là quan sát cái gốc trước, tức là quan sát xem thử là cái thái độ phản ứng của mình như thế nào trước cái sự kiện đó. Mà mình thì thường là muốn cái sự kiện đó là nó xảy ra như ý mình, mà chính cái mà mình muốn như ý mình đó là một trong những thái độ làm nên cái sự đau khổ đó. Vì vậy cho nên đơn giản rất là đơn giản thôi, thiền là thế này: luôn trở về tròn vẹn trong sáng để thấy ra mình, thấy ra mọi hoạt động của thân, mọi cảm giác, mọi phản ứng của nội tâm như thế nào. Thì bắt đầu rất là khó, cho nên bắt đầu là mình cứ quan sát những hoạt động của thân trước đi, bởi vì nó dễ hơn. Dần dần khi mà cái sự quan sát của mình nó rõ ràng minh bạch rồi, thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ những cái cảm thọ cảm xúc của mình, những cảm giác cảm xúc của mình. Mình không bị những cái cảm giác cảm xúc đánh lừa. Trong đời sống của mình thường mình bị đánh lừa bởi những cái cảm giác cảm xúc. Những cảm giác của mình là không thực, những cảm giác của mình là phần lớn do ảo tưởng tạo ra, cho nó không có thực. Có những cảm giác thực chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu có một cảm giác thực thì mình lại là đẩy nó lên thành ra không thực. Chứ có cảm giác thực chẳng phải không? Nhưng mà nếu mà mình cứ quan sát cho thật kỹ thì mình thấy rõ ràng là có những cảm giác không thực. Cảm giác đó do tưởng tượng của mình tạo ra. Ví dụ như bây giờ Khi hai vợ chồng mới lấy nhau, người vợ nấu ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà mới nhòm lên thì người chồng thấy là ăn rất ngon. Thực ra đó là bởi vì thương vợ, chẳng phải là cái món ăn ngon. Nhưng rồi sau hai vợ chồng trở nên là mâu thuẫn với nhau rồi đó, thì bà này càng ngày bà nấu ăn càng ngon hơn. Thế nhưng mà bây giờ ăn lại không thấy ngon chút nào cả. Vậy thì không phải là do món ăn này, mà là do cái tâm lý của mình thôi. Có đúng không? Do tâm lý của mình thôi. Vậy thì cái tâm lý đó chính là một cái ảo tưởng. Cái ảo tưởng này đó, nó tạo ra cái cảm giác ngon hay là dở. Trên thực tế đó là không phải ngon hay dở. Bởi vì bây giờ thế này, mình nhà giàu mà tự nhiên nó bắt mình nhai một cái miếng bánh mì khô thì mình thấy là rất khổ, rất nhục nhã. Nhưng bây giờ một cái anh nghèo đói quá trời đó, đưa cho anh miếng mì khô thì anh mừng vô cùng, anh cảm thấy là ngon lành vô cùng. Thì nó cũng miếng mì khô đó chứ đâu phải là miếng khác. Mà người bên này thì thấy ăn vô thấy khổ, mà người thấy ăn vô thì thấy sung sướng là sao? Vậy thì sung sướng hay là đau khổ đó hoàn toàn không phải là cảm, chưa hẳn là cảm giác thực thực, mà là do tâm lý của mình là chính. Có khi nào mình thấy ra trong đời sống của mình đó, hầu hết những cảm giác là không thực, kể cả những cảm giác thực. Ví dụ như thế này, bác sĩ là chích thuốc, bác sĩ chích thuốc vào nơi vai của mình thì thực ra thay vì cứ dòm nó để mà để cho nó thấy chích làm sao thì mình dòm chỗ khác. Nhưng mà khi đó mình, khi mình dòm chỗ khác á, chẳng thay mình dòm cũng tốt hơn, mà mình dòm chỗ khác á thì mình lại tưởng tượng. Mình lại tưởng tượng cho nên á là nó chưa đau, nó chưa chết gì hết đâu, mới vô một cái là giật mình rồi. Tức là đau trước khi mà tạo ra đau, đau trước khi tạo ra đau, chưa phải là đau thật. Cái gặp cái ông bác sĩ, ông giỏi, ông vỗ ông chích rồi nào ngay không thấy đau gì cả. Thì á, thực ra cái đau đó mình do mình tưởng tượng nhiều hơn. Cái đau đó nó không đáng gì cả, nhưng mà mình là sợ hãi, mình là chống đối. Do đó chính cái chống đối và cái sợ hãi của mình á tăng cái cảm giác đau đó lên. Có phải vậy không? Đó. Thành ra đó, tất cả là đều ở nơi thái độ của mình. Thế mà mình luôn là muốn giải quyết vấn đề ở bên ngoài, mình không chịu nhìn lại cái thái độ của mình. Nhìn lại thái độ của mình đó, nó hơi khó. Bởi vì cái tâm mình nó cứ chạy đi đâu đó. Mà khi mình chạy đi đâu đó, thì mình cứ muốn giải quyết bên ngoài, làm sao mình thấy được thái độ tâm của mình. Do đó đó, Đức Phật Ngài mới dạy là bây giờ cứ tập trở về với mình đi. Đầu tiên là khi mình đi thì mình biết mình đi. Khi mình ngồi thì mình biết mình ngồi. Khi mình cầm cái ly uống nước thì biết cầm cái ly uống nước. Khi mình đưa cơm vô miệng thì mình biết đưa cơm vô miệng. Khi mình nhai thì mình biết là mình nhai. Đại khái vậy. Tức là ban đầu tập quen để đi về, để đi về với mình cái đã. Rồi dần dần đó, khi mà nó có, khi mà quen mà mình đã thấy là thấy mà nó không có tưởng tượng, với cái tâm nó cứ chạy ra ngoài, không còn không quan tâm đến cái chuyện bên ngoài quá, mà là thấy mình cái đã. Thì khi mà mình cứ thấy mình từ cái thân, dần dần nó thấy những cái cảm giác. Cảm giác thì nó cụ thể hơn chút, nó có những cái cảm xúc thì nó là hơi trừu tượng một chút. Rồi nó đến cao hơn chút xíu nữa là những cái phản ứng nội tâm, thì nó lại càng trừu tượng hơn. Nhưng mà khi mà mình biết nhìn lại những vấn đề đơn giản trong đời sống, những hoạt động đơn giản trong đời sống, thì dần dần cái tâm của mình là nó trở về và biết mình. Từ cái biết mình đó, mình mới bắt đầu thấy ra được những cái mà vi tế hơn, trừu tượng hơn, như là cái cảm giác hay là những cái phản ứng nội tâm. Và khi mà mình đã bắt đầu thấy ra được những phản ứng nội tâm, là mình đã bắt đầu thấy được cái gốc thái độ của mình đối với trong việc mà mình đối nhân xử thế như thế nào. Ông Krishnamurti ông nói một cái câu mà thầy rất là tâm đắc, rất là tán thành, là ông nói như thế này: không có sự giác ngộ cá nhân, không có sự giải thoát cá nhân, mà là chỉ có sự giác ngộ giải thoát trong sự tương giao. Thường là mình hay sai lầm cái là mình cứ muốn làm sao mà mình muốn giải thoát cái cá nhân mình ra khỏi cái gì đó. Nhưng mà thực ra đó là trong cái sự tương giao, trong cái sự quan hệ giữa mình với cạnh, giữa mình với chúng quanh, mà mình thấy ra được cái mà cái phản ứng trong cái sự tiếp xúc đó, thấy ra được cái thái độ của mình trong cái sự tương giao đó, thì lúc đó mình mới có thể là giải thoát được, mới giác ngộ giải thoát được. Giác ngộ chính là giác ngộ ra được cái thái độ của mình trong mối tương giao đó. Và khi mà mình đã thấy ra được cái thái độ đó rồi, ban đầu á thì mình thô hơn một chút, mình thấy trên cái thân thôi, tức là bây giờ mình đang tiếp xúc với ai đó, thì bây giờ mình biết là mình đang tiếp xúc với người đó, hay là mình đang thấy cảnh gì đó thì mình đã biết là mình đang tiếp xúc với cái cảnh đó. Và khi mình uống nước, ăn cơm, tất cả mọi cái thì mình đều là tiếp xúc với những sự việc bên ngoài cả. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với sự việc bên ngoài á, thì thường mình lại bị lôi cuốn vào cái bên ngoài đó mà không thấy cái gốc ở nơi mình, cái nguyên lý chính là ở chỗ đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ cần cái sự tương giao để mình xem lại coi thử là cái gốc phản ứng nó như thế nào, tức là cái thái độ của mình như thế nào, khám phá chính bản thân mình trong quan hệ hay là trong tương giao với vạn pháp, đó chính là thiền. Thiền là quan sát, lắng nghe, soi chiếu, chiêm nghiệm để mà thấy ra được cái sự vận hành trong sự tương giao giữa mình và vạn pháp xung quanh. Nếu mình thấy ra được như vậy đó, thì mình sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Tại vì khi thì mình gặp người thương mình, khi thì mình gặp người ghét mình, khi thì người chê mình, khi thì người khen mình, khi thì mình làm một việc thất bại, khi mình làm một việc thành công, tức là mình sẽ gặp rất nhiều, hay là mình nói là mình gặp cái muôn mặt của cuộc sống. Nhưng nếu khi nào mà mình tưởng rằng thiền là một cái gì đó mà mình rèn luyện để đạt được, thì thứ nhất là mình bị từ cô lập mình ở trong một cái xó xỉnh nào đó. Cho dù lúc đó mình có yên tĩnh cách mấy, mình có yên ổn cách mấy, thì cũng là một sự trốn chạy, một cái là không dám đối diện với sự thật. Nhưng mà cuộc sống là mình phải luôn luôn là phải đối diện với tất cả mọi cái đến đi. Như ngày hôm qua thầy nói đó, nếu một người mà có thể đối diện với tất cả mọi đến đi, mà thấy rõ được tất cả sự vận hành, sự phản ứng như thế nào bên trong bên ngoài, cho đến một lúc cái người đó thấy ra rồi đó, và bây giờ đối với mọi sự, mọi chuyện gì xảy ra, người đó tâm vẫn thanh tịnh, thì cái người đó được gọi là Như Lai. Như Lai tức là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Cái tâm mình á, dù cái gì đến cái gì đi thì tâm vẫn rộng lặng trong sáng, thì như vậy là cái tâm là Như Lai. Thứ hai là đối với mọi việc, chửi thì cũng vậy, mà khen thì cũng vậy, được thì cũng vậy, mất thì cũng vậy, hơn thì cũng vậy, thua thì cũng vậy, nói chung là tất cả những cái gì đến từ bên ngoài, mình chỉ thấy nó là như vậy, nó đến như vậy, nó đi như vậy, thì tức là cũng là Như Lai. Khi một người có cái tâm Như Lai thì thấy các pháp cũng Như Lai, thì cái người đó mới thực sự là đạt được cái cốt lõi, đạt được cái mục đích tối thượng của thiền. Còn nếu mà mình cố giữ một cái gì đó thì thế nào cũng có một cái pháp đối nghịch lại. Thế mình muốn giàu thì nó sẽ sợ nghèo, Mình muốn là mạnh khỏe thì mình sẽ sợ bệnh. Nếu mình muốn yên tĩnh thì mình sẽ sợ ồn ào. Nhưng mà nếu mà ồn ào thì mình vẫn là, tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng. Yên tĩnh, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Thành công, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Thất bại, tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là mình chọn một phía. Bởi vì thực ra mình không thể nào mình chọn được một cái gì trên cuộc đời này cả. Trên cuộc đời này đó thì mình chỉ có trải qua thôi, chứ mình không thể dừng lại. Như một dòng sông luôn luôn trôi chảy, không có cái gì dừng lại cả. Nhưng mà mình á, thì mình cứ muốn nắm bắt cái này, muốn nắm bắt cái kia. Thì thực ra đó, mình đem cả đời mình ra để rèn luyện, để đạt được cái đó. Thực ra là mình chỉ là tự cô lập mình, tự giam mình vào trong một cái mà mình cho là tốt, là đúng, là tốt. Mình thường thường là mình cứ cho là thế này, cho là thế kia để mình đạt được. Nhưng mà tất cả những cái mà mình đạt được mà do mình cho là thế này, cho là thế kia thì đều là ảo vọng. Có thể mình đạt được cái mà mình muốn, nhưng mà khi đạt tới đó rồi á thì cuộc đời nó vẫn luôn là hai mặt, chẳng phải không phải như cái mặt mà mình thấy. Mọi chuyện trên đời đều như vậy hết. Tài cũng vậy, tình cũng vậy, danh cũng vậy, lời cũng vậy, luôn luôn là hai mặt. Thí dụ bây giờ mình muốn làm một cái chức vụ gì đó, mình muốn là được một cái chức vụ nào đó, một điều gì nào đó, nhưng mà khi mình tưởng rằng là mình đạt được điều gì đó, đó thì mình sẽ là hạnh phúc. Nhưng mà khi mình đạt được điều gì đó thì mình mới thấy được cái mặt trái của nó. Khi mà mình thích nó là mình chỉ thấy mặt phải, nhưng khi mình có nó rồi á thì lật ra có mặt trái nữa. Nó là vậy thôi. Tình yêu cũng vậy, khi hai người yêu nhau đó thì toàn thấy mặt phải, cho nên á khi thương thì trái ấu cũng tròn. Nhưng mà khi ghét rồi một cái đó thì kể cả cái tốt của người ta cũng bác luôn, cũng là loại bỏ luôn. Cho nên thầy mới nói thế này, khi mình chọn cái mình thích, khi mình lấy cái mình thích thì vô tình mình lấy luôn cái mình không thích, và khi mình bỏ cái mình không thích thì vô tình mình bỏ luôn cái mình thích, bởi vì nó là hai mặt. Có một người đó nhất định là phải ly dị ông chồng, mà thầy đã khuyên rồi. Thầy khuyên, thầy không phải là thầy không đưa ra giải pháp là nói là phải ly dị hay không ly dị, nhưng mà thầy khuyên là cái chuyện ly dị không ly dị cũng quan trọng, mà quan trọng là con có thấy ra mình không. Cho vấn đề không phải là ly dị hay không ly dị, cái đó tùy, cái đó không ai nói được, bởi vì cứ tùy duyên mà làm. Tuy nhiên như thế này, mình không thấy được hai mặt của vấn đề, cho nên á khi mình bực mình cái ông chồng á thì mình cứ thấy cái bực mình đó thôi, thấy cái chuyện mà bực mình đó thôi, cho nên không thể nào chấp nhận ông chồng này được nữa. Nên sau một năm tranh đấu thì cuối cùng á là cô ta quyết định là ly dị, bởi vì không thể nào chịu được. Thế rồi ly dị được một năm thì cái người đó lại viết đến cho thầy một cái thư, bởi vì trước khi ly dị là viết cho thầy một cái thư để hỏi ý kiến. Thì thầy đã nói rồi, bây giờ sau khi ly dị một rồi đó thì thấy rất là thoải mái, nhưng một năm sau thì bà mới viết cho thầy cái thư và nói rằng, mà nói như thế này: bây giờ con nghiệm lại thì con thấy thầy nói đúng, bởi vì thực ra đó, tại vì con cứ không bực mình cái chuyện đó, cái mặt đó, cho nên khi mà ly dị rồi đó, con mới thấy rằng là con bị mất đi một cái mặt rất lớn. Bởi vì trước đây đó, ông thì ông khó chịu về mặt này thôi, nhưng mà về mặt khác thì ông giúp mình rất nhiều. Nhưng bây giờ mình, con người mình có một cái vợ là thế này, hễ khi mình ghét ai thì ghét luôn cả cái tốt lẫn cái xấu của người ta. Tức là bây giờ mình cứ là dồn vô là thành xấu hết. Vừa rồi ở Sydney thì có một cái câu chuyện mà rất là hay. Anh chàng ở nhà đó thì vợ là cái người mà cứ hay cằn nhằn, hay nói thế này thế kia, rồi độc tài đủ thứ gì đó. Cho nên anh rất bực, thì anh mới là thôi kệ bà ở nhà mà muốn làm gì làm, tôi đi chùa. Nhưng mà ông càng đi chùa đó thì bà ở nhà, bà ông về một cái là ông là càng, bà càng cằn nhằn hơn nữa. Bởi vì hồi trước thì cằn nhằn chứ mà ông cũng còn làm việc nhà, bây giờ ông đi chùa miết. Ông tới chùa rồi ông tụng kinh rồi ông thấy thoải mái, cái ông ở trong chùa ông cứ tụng kinh miết. À ông về, mà mỗi lần về đó thì bà lại càng cằn nhằn hơn nữa. Thì ông là chịu không nổi, ông lại đi chùa. Thì trong khi đi chùa như vậy á, thì quen một người Phật tử nữ khác. Và hai người á, bởi vì chuyện này chuyện xảy ra cũng đương nhiên thôi, tức là ở nhà thì rất là bực mình, thế bây giờ có một cái cô bạn này thì lại là chia sẻ an ủi đồ này kia đó. Thì hai người đậm đà thương nhau, thương nhau thời gian rất lâu. Bây giờ thì ông này cũng chắc cũng muốn về nhà nữa, bởi vì nhà thì cứ nghe bực bội, mà bây giờ đi tới chùa là vừa được tu hành mà lại được gặp người yêu của mình nữa, thì tôi là được cả hai. Thì á, đến một cái lúc đó thì cái cô mới nói thế này: bây giờ mình cũng thể nào mà cứ mà yêu nhau như thế này được, thì bây giờ anh phải về, là bây giờ vợ anh như vậy rồi thì bây giờ anh phải về ly dị vợ anh đi, và lúc đó hai người mình sẽ là sống với nhau và cùng hiểu đạo với nhau, cho nên có thể sống với nhau hạnh phúc. Nhưng mà thực ra đó là mới thấy một mặt, chưa thấy mặt kia, mới thấy mặt thôi. Thì như vậy thì cũng may là anh đó mới là tới nghe thầy giảng rồi mới hỏi bây giờ xin gặp riêng và hỏi thầy là bây giờ trường hợp như vậy thì làm sao. À quên, cái câu chuyện nó như thế này nữa là khi mà cái cô này là đề nghị anh về lý dị vợ, thì anh này là người có lương tâm, thì tự nhiên anh này anh nói anh suy nghĩ thì anh thấy là không thể lý dị vợ được. Bởi vì bây giờ thì mình bực mình thiệt, nhưng mà trước đây đó khi mình bị hoạn nạn, khi mình bị thế này thế kia, thì chính cái bà vợ này đã chăm sóc cho mình, đã lo lắng cho mình đó. Đó là một cái người mà ngoài cái chuyện mà căng nhằn đó ra đó, thì là bà này vẫn là cái người tốt. Ngoài cái việc mà cứ hay căng nhằn, cứ hay độc tài, cứ hay muốn nói cái này cái kia đó cái tật vậy đó, thì á, khi nhìn lại thì thấy rằng mình không thể nào lý gì được, bởi vì cái nghĩa bây giờ có thể tình không còn, nhưng mà cái nghĩa ấn sâu nghĩa nặng, không thể nào mà mình vì cái lý do gì mà mình lý gì vợ được. Thì mới nói với cô kia, nói là bây giờ anh không thể nào mà lý gì được. Thì cô kia nói là nếu vậy thì bây giờ từ đây chúng ta nên chấm dứt, bởi vì không nên tiếp tục cái mối quan hệ bất chính như thế này. Thì cũng đúng, cô kia nói cũng đúng. Thế nhưng mà về bây giờ cô kia thì mình biết ra sao, tại vì cô kia cô không nói gì cả, mình biết ra sao. Những anh chàng này đó thì đau khổ, anh chàng này thì đau khổ, cho nên là sẵn khi mà nghe thầy giảng đó, thầy mới nói là bây giờ này anh thử về nhà vui vẻ với vợ và làm phụ những công việc trong gia đình, mỗi người một tay, chứ không thể nào để giao khoán cho bà được, rồi mình cứ đi tìm một cái hạnh phúc riêng tư của mình, một cái giải thoát riêng tư của mình. Cho nên ông Krishnamurti ông nói vậy là đúng, tức là chỉ có giải thoát trong sự tương giao, tức là nếu có giải thoát đó là về nhà mà giải thoát, chứ không thể nào giải thoát một cá nhân của mình được cả. Vì vậy cho nên đó, thầy mới nói là bây giờ anh về nhà tôn trọng vợ, nhắc nài và nói gì mà cứ nhắc nài, vui vẻ làm công việc, mình cứ coi như bổn phận của mình là một người trong một gia đình, cứ làm công việc trong gia đình này, làm tròn cái bổn phận của mình. Nhưng mà trong mỗi cái việc làm của mình á, thì luôn luôn là chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, luôn luôn biết mình. Thì chỉ có hôm sau thôi, và anh tới anh rất là vui mừng, anh nói rằng là cảm ơn thầy là hoàn cái hoàn cảnh gia đình của con đã hoàn toàn thay đổi, Tức là bây giờ con cũng không mong là cái tình yêu vợ chồng nó trở lại như thời xưa, vì chuyện đó thì không thể rồi. Nhưng mà mình vẫn có thể sống vui vẻ, mình cũng sẽ sống là giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Và lúc đó biến cái tình yêu thương, cái tình yêu thương mà nam nữ trở thành một cái tình yêu thương khác. Mà đôi lúc cái tình yêu thương này nó lại càng cao đẹp hơn nữa. Đôi lúc cái tình yêu thương cũ chỉ là cái yêu thương là vì sở hữu, vì thỏa mãn, vì cái gì đó. Còn bây giờ đó là không phải vì những cái đó mà vẫn là yêu thương. Thì lúc đó là mình đã đẩy cái tình yêu thương của mình lên một cung bậc mới, cao đẹp hơn nhiều, rộng rãi hơn nhiều. Thì như vậy tức là mình chưa nói thành Phật, nhưng mà mình cũng đã giải thoát, đã bắt đầu giải thoát ra những cái mà chính mình ràng buộc vào, giải thoát ra những cái mà mình tự mình ràng buộc vào, chứ không phải ai ràng buộc vào cả. Thành á, thực ra thiền không phải là đến cái ngôi chùa để ngồi đó, mà thiền là thấy ra được trong tất cả mối quan hệ của đời sống, mà giải quyết, mà thấy ra được tận gốc cái gì đưa đến phiền não khổ đau, cái gì thì là mở được những cái trói buộc phiền não khổ đau đó để mà sống một cách tự tại, giải thoát. Cho nên chỉ có giải thoát trong đó, trong sự tương giao đó, chứ không là mình đi trốn đi để mình cố tạo ra được một giải thoát nào đó. Thì cái giải thoát đó nó chỉ là giải thoát giác tạo. Cho nên thiền, thầy lặp lại là thiền là luôn trở về với chính mình, không phải nương tựa đâu khác. Thế Phật ngài nói là atta hi attano natho kohinatho prosiya attana vasudantena na phang la pati dun la phang. Tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ không ai mà mình có thể nương nhờ được cả. Khi mà mình trở về với cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt thì đó là nơi nương nhờ tối thượng, là nơi nương nhờ hy hữu, nơi nương nhờ khó được. Thì ra đó, cái người giác ngộ đó, giống như ngài Huệ Năng đó, ngài nói là khi ngài giác ngộ, cái ngài nói ủa, tết này mình đầy đủ hết trơn rồi, cho mình đâu cần phải chạy đi tìm ở đâu. Mà tại vì chưa giác ngộ thì mình cứ lăng xăng tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi thì mình nói ủa, thì đây nó đầy đủ hết trơn rồi. Và cái giác ngộ này nó không phải là tìm một sự an ổn ở đâu đó. Cho nên ngay cả người Tây Phương người ta cũng nói là mảnh đất bình an chỉ có trong tâm hồn bạn. Trong cái cuốn Miền Đất Hứa thì nói là cái miền đất hứa hay là mảnh đất bình an á, là chỉ có trong tâm hồn bạn. Chỉ có trở về với cái bản tâm thanh tịnh vốn sẵn có của mình. Thì khi mình thanh tịnh rồi á, thì lúc đó mình cũng thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tại vì á, mình sân thì tất cả đối tượng trở thành sân. Cho nên mình nói là khi người buồn chẳng có vui đâu bao giờ vậy đó. Phải không? Người buồn thì cách có vui đâu bao giờ. Thì khi mình sân á, thì mình thấy đối tượng gì cũng sân. Khi mình tham thì cái gì cũng muốn, cũng tham hết trơn. Thì cái đó là do tâm mình hết. Cho nên người ta nói là vàng pháp duy tâm tạo. Đây không phải là mình tạo ra mặt trăng mặt trời, mình tạo ra núi sông, không phải tạo ra mình duy tâm tạo như vậy. Mà duy tâm tạo là như thế này, tức là bây giờ mình không phải tạo ra cái hoa này, nhưng mà bây giờ cái thái độ của mình đối với cái hoa này, cái quan niệm của mình đối với cái hoa này đưa đến cái gọi là đau khổ hay là hạnh phúc, mà do cái thái độ thôi, do cái thái độ của mình thôi. Nhưng mà cái thái độ đó nó tạo ra cái đau khổ và hạnh phúc ấy, thì cũng là giả. Như hồi nãy thầy nói, thực là cái cảm giác đó vẫn là cảm giác giả. Còn nếu mà bây giờ mình nhìn cái hoa này mình vẫn thấy nó rất là đẹp, Mà lúc đó mới thực sự là thấy vẻ đẹp. Còn cái vẻ đẹp của mình trước đây là vẻ đẹp quan niệm. Còn bây giờ mình tâm mình hoàn toàn lặng lẽ thì cái hoa là rất đẹp. À, và không phải chỉ cái hoa mới đẹp. Không phải là trên cái cây mình chỉ thấy cái hoa đẹp thôi. Mà mình có thể thấy những cái cành lá, cành của nó cũng đẹp, lá của nó cũng đẹp. Và những ngọn lá vàng cũng đẹp. Những cái vỏ sần sùi của nó cũng vẫn đẹp. Bởi vì cái đẹp này không phải là một cái đẹp lựa chọn theo quan niệm của mình, mà là cái đẹp của cái nó như chân như thật như vậy. Cho nên khi có khi một cái người mà đã có một cái nhìn như thì à, tức là mình cái thiền đó là quan sát mọi sự từ trong ra ngoài, tức là trong mối cái mối sự tương giao đó, để thấy ra dần dần là những cái nguyên nhân nào tạo ra cái này cái kia gì đó. Và khi đã thấy ra được tất cả những nguyên nhân đó rồi, và khi mà mình không còn khởi lên những cái nguyên nhân để đưa đến phiền não khổ đau nữa đó, thì lúc đó mình trở về cái thân tình. Và cái thân tình đó đó chính là cái nơi mà nương nhờ tối thượng, chẳng phải đi tìm cái nương nhờ ở đâu khác cả. Cho nên là Atana Vasudan thế đó, là khi mà cái tâm mà đã trở về thân tình thì Na Thăng La Phát Chị Đu La Phật, thì đó là cái nơi nương nhờ là hy hữu nhất. Cho nên có thể nói rằng là trong sự tương giao với vạn pháp thì thiền thấy ra được cái sự tương giao đó, nhưng mà phải thấy trở lại từ cái gốc phát sinh ra những cái trong sự tương giao đó nó có hai. Trong sự tương giao với vạn pháp mà tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng thì tức là không có vấn đề gì cả, phải không? Bây giờ này, trong sự tương giao đó mình phát sinh lên cái thái độ gì để đưa đến những cái cảm giác, cái là những cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ, thì mình cũng thấy ra được những cái đó xuất hiện trong sự tương giao đó như thế nào, thì đó chính là thiền. Và chỉ có thiền như vậy mới giải quyết được tất cả mọi phiền não khổ đau của cuộc đời. Không biết là cái gì, chẳng phải là chỉ một phương diện nào. Bởi vì mình đối với người họ khen mình thì mình tỉnh bơ, là bởi vì mình đâu cần nhìn gì đâu. Khi nào mà người ta chê mình một nỗi sân đó, lúc đó mình mới nhìn. Cũng không phải như vậy, mà khi người khen mình cũng vẫn cứ nhìn, khi người chê mình vẫn cứ nhìn, khi thành công mình vẫn cứ nhìn, khi thất bại mình vẫn cứ nhìn. Nhìn để thấy ra, cho đến khi nào mà mình thấy được cái gốc của cái phát sinh ra cái phiền não khổ đau là cái gì, thì khi đó đó mình mới là giải quyết được tận gốc. Còn thiền đối trị chỉ là cái ngọn thôi. Cho nên á, có một vị thiền sư nói như thế này: nếu mà các vị mà muốn an lạc, các vị mà muốn là yên tĩnh, các vị muốn một cái trạng thái nào mà tốt đẹp, thì tốt hơn là các vị cứ đi xem phim, các vị cứ đi những cái trò chơi vui gì đó, tốt hơn. Còn nếu như mà quý vị lại là đi tìm đạo, mà lại cũng vẫn là chỉ đi tìm những cái trạng thái này cái trạng thái kia, thì hoàn toàn vô ích. Bởi vì nếu muốn vui muốn yên tĩnh thì cứ tìm cái chỗ mà vui mà yên tĩnh, nhưng mà như vậy thì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên con đường giác ngộ là con đường phải trở lại với chính mình, tròn vẹn với chính mình và thấy ra chính mình. Mà nếu không phải là thấy ra chính mình không thôi, mà là thấy ra chính mình trong quan hệ với cuộc sống. Mình phải đối diện với sự thật. Đạo Phật á, là phải đối diện với sự thật. Mà nó có một điều thế này: thực ra trên đời này chẳng có chuyện gì đau khổ hết. Tất cả cái chuyện gì mà đến trên cuộc đời của mình đều là có lợi, chứ không có hại gì hết. Chỉ có một cái duy nhất đem đến tai hại, đó chính là thái độ của mình, thái độ sai lầm của mình. Cho nên cuộc đời nó không có cái gì là tai hại hết. Mình cái câu chuyện á, câu chuyện như thế này. Câu chuyện là trong hòa có phúc, trong phúc có hòa. Nên có cái câu là hòa hề phúc chứ sợ ý, phúc hề hòa chứ sợ phúc. Mình mà cứ tránh hòa mà để tìm phúc á, thì trong phúc mà mình tìm đó nó có hòa. Còn nếu mà mình chịu đựng cái hòa này á, thì trong hòa này nó có phúc. Cho nên người ta là nó cứ đi tìm, như hồi nãy thầy nói đó, cứ tìm cái mặt này rồi nó đụng cái mặt kia thôi. Thì cuộc đời nó lại vậy mà, cuộc đời nó hai mặt. Mình thế nào mình bỏ mặt này mà mình đi kiếm mặt kia được. Bây giờ nó là cái tay tôi mà tôi ghét cái mặt ngoài này quá này. Mà nếu bây giờ mình cứ đưa cái tay lên mình nói tôi ghét cái mặt ngoài này quá đấy, thì mình chỉ khổ thôi chứ. Tại vì cái bàn tay thì nó phải có hai mặt. Mà mình cứ nói tôi chọn cái này thôi, tôi ghét cái mặt kia lắm. Thì cái thái độ đó làm mình khổ thôi. Cho nên đó, thực ra là tại vì sở dĩ mà người ta bất mãn với gia đình để người ta chọn một giải pháp khác là bởi vì người ta không thực sự đối diện để mà thấy ra được vấn đề. Thực ra trong đó nó có những vấn đề mà chỉ cần thấy ra một cái là nó yên ổn liền. Tức là ai cũng có vấn đề trong cái tên đó. Nhưng mà người ta không biết rằng như thế này, tất cả những vấn đề của đời sống đều giúp mình học ra bài học của mình. Tại vì cái hướng của mình á là cái hướng muốn giải quyết đời sống, cho nên nó cứ chạy mãi trong cái tương đối, rồi cứ chạy nắm được cái này thì nó mất cái kia, nắm cái kia mất cái nọ, cho nên nó không bao giờ nó tới đâu hết. Có tới rồi á thì nó cũng lại gặp mặt kia, nó cứ vậy. Cho nên á, tất cả mọi cái mà đến trong cuộc đời đó, nếu mình biết học thì đều có lợi cả, chứ không có hại. Và đôi lúc là những cái đau khổ đó nó đưa đến cho mình một sự bình an. Bởi vì nếu mà không có đau khổ thì mình cứ mãi mãi đi tìm kiếm. Cho nên bao giờ mình có thể dừng lại để mà bình an. Cái ông Angulimala đó, không phải là ông giết người là bởi vì ông độc ác gì hết trơn á, nhưng mà người ta gạt ông là nói là mình giết được một ngàn người á, mà lấy ngón tay mà sâu lại thành một cái tràng hoa, cái tràng hạt á, thì là tu hành mau đắc đạo. Người ta gạt ông là bởi vì ông này rất giỏi đó. Thành ra mấy cái người kia ganh tị, cả cái ông thầy cũng ganh tị luôn. Ông thầy ông nghĩ rằng là cái ông này sau này cũng giỏi hơn mình nữa. Cho nên ông thầy ông mới bày ra cái mưu để mình giết cái ông này. Thì mới gạt ông, nói rằng là con muốn đắc đạo thì con giết 1000 người. Lấy ngón tay mỗi người một cái ngón tay sâu lại. Đem lại đây thì ta sẽ truyền đạo cho người đắc đạo. Thì ông mới đi giết. Ông đi giết tới 999 người rồi á, thì lúc đó đó là ông tìm không ra ai nữa hết trơn, bởi vì không ai dám tới cái vùng đó. Ai tới vùng đó là cũng bị giết, cho nên cuối cùng không ai đi qua cái vùng đó hết trơn. Thì ông cũng đợi mãi cũng được á, mà bây giờ nóng lòng làm sao mà cho nó còn một cái ngón tay nữa thôi, thì ông mới định giết mẹ ông. Thì lúc đó Đức Phật mới xuất hiện. Đức Phật ngài mới xuất hiện thì ông mừng quá đó, thì nó không giết mẹ nữa, ông rượt theo Đức Phật. Nhưng mà ông rượt hoài là không kịp. Ông rượt hoài không kịp thì ông mới la lên, ông nói là dừng lại. Ông hét lên là dừng lại. Thì Đức Phật ngài nói với ông là Như Lai dừng lại từ lâu rồi. Chỉ có ngươi mới là chưa dừng lại thôi. Vì á, có người mình là cứ mãi cứ đi tìm, cứ tránh cái này để tìm cái kia, tránh cái kia để tìm cái nọ, cứ mãi mãi như vậy, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Nhưng mà những cái mà mình tránh á, thực ra một ngày kia mình sẽ tìm lại. À là đó, đó. Cái mà mình tránh đó, một ngày kia mình sẽ tìm lại. Đó cái câu chuyện cái ông thờ đục đá. Luân hồi nó cũng giống vậy đó. Tức là cái mình bỏ đi thì là mình lại sau này mình lại trở về thôi. Cho nên nó cứ vòng vòng vậy, là cứ luân hồi mãi. Thì cái mà mình không đối diện với sự thật, gia đình mình bất hạnh, thực ra trong cái bất hạnh đó có rất nhiều phương diện. Một là nhiều khi do cái nghiệp quá khứ của mình mà bây giờ mình phải chịu. Thế giờ bây giờ không, nếu mà mình không nói cái nghiệp của mình, không tin nghiệp quá khứ, thì bây giờ hiện tại là do thái độ của mình. Do thái độ của mình cho nên nó mới sinh ra cái này chứ không phải đâu hết trơn. Thế bây giờ nếu mà mình biết thay đổi thái độ để mình chuyển hóa, giống như cái câu chuyện mà ngày hôm qua hôm kia gì thầy kể là cái bà dâu với là mẹ chồng, hai người mâu thuẫn với nhau đến nỗi cái nàng dâu là muốn giết mẹ chồng, mới là đem thuốc về đầu độc mẹ chồng. Bên khi bà tốt, bà dâu tốt rồi đó, thì bà mẹ cũng thấy con dâu mình tốt quá rồi, bắt đầu thương con dâu, thì cái mối quan hệ được thay đổi. Mà lúc đó hai người thương nhau, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau. Cái câu chuyện này nó hay ở cái chỗ là chỉ cần hai người thay đổi thái độ thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Nhưng mà lại mình lại vì không chịu thay đổi thái độ mà mình cứ muốn là nàng dâu của mình phải như ý của mình, rồi nàng dâu thì muốn là mẹ chồng phải như ý mình, thì không bao giờ giải quyết được. Nhưng mà bây giờ trốn chồng đi hay là trốn vợ đi để mà vô chùa mà ngồi tụng niệm, thì lúc đó đó nếu mà người ta nói rằng là tôn giáo là thuốc phiền đó, thì lúc đó chính là đúng rồi. Lúc mà người ta nói là tôn giáo là thuốc phiền đó, bởi vì cái đó chỉ là một cái để giảm đau thôi, để mà mình quên lãng thôi, chứ cái đó chưa phải là thực sự là hướng thường để đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát á thì lại là trong sự tương giao, chứ không phải là trốn đi một mình. Trốn đi một mình hai mình gì cũng vậy, cũng chỉ là đau khổ thôi. Mà cái quan trọng là mình phải thấy ra vấn đề, mà thấy ra vấn đề á thì thấy nó cái gốc là ở nơi mình. Cho nên á nó có bốn cái, trong cái tu hành á nó có bốn cái hướng để tu. Bốn hướng phải là mỗi hướng riêng, và bốn hướng này là chung một. Bốn hướng như thế này: đầu tiên á, con người mình sinh ra đó là bởi vì bị thu hút bởi cái bên ngoài, do đó mình bị phân thân ra bên ngoài quá nhiều, có thể gọi là vong thân, tức là mình không còn biết mình nữa mà mình chỉ bị là coi như mình bị xa lầy trong cái bên ngoài. Vì vậy cho nên á, cái bước đầu tiên có bốn bước. Cái bước đầu tiên là trở về với mình để thấy ra mình trước. Khi mình trở về với mình, thấy ra được cái thái độ của mình, thấy ra được những cái hành động hay là những cái nói năng suy nghĩ gì đó của mình nó sai lầm ở chỗ nào, để mình điều chỉnh được cái nhận thức và hành vi ở bên trong này, thì lúc đó mình bắt đầu ổn định được. Khi bắt đầu ổn định được đó, thì bắt đầu mình phải mở ra cái tâm hồn ra để quan sát bên ngoài, tức là trở lại cái sự tương giao. Khi kia là mối quan hệ, khi kia là mình tạo mối quan hệ này, tạo mối quan hệ khác, cho nên mình bị trói buộc. Nhưng bây giờ đó, khi mình đã trở về lại, trở về được với cái nội tâm mà thanh tịnh trong sáng rồi đó, thì lúc đó đó mình lại mở tâm ra trong sự tương giao với bản pháp. Chẳng phải là trốn một mình để mình tu, lúc đó là mình phải mở ra trong sự tương giao. Do đó đó là bắt đầu quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm những cái bên ngoài. Nhưng mà khi mình quan sát những cái bên ngoài đó đó, thì bởi vì mình đã biết mình, cho nên mình vẫn không quên mình. Vì vậy cho nên cái bước thứ ba đó là thấy được cả ngoài cả trong. Tức là mình làm một cái việc gì đó bên ngoài, mình vẫn thấy mình. Và mình có trở về mình cũng không quên cái bên ngoài, mình cũng không phải đánh mất cái bên ngoài. Thì như vậy là cả hai mình đều thấy. Và cái đoạn thứ tư đó là cái đoạn này thì không phải là nhất thiết là mình phải vào đó, mà là cái giai đoạn thứ tư là trong ngoài đều là rỗng lặng, tức là trong ngoài đều không, tức là có những cái lúc mà mình buông ra, không có trong cũng chẳng có ngoài, chỉ là một sự thanh tịnh, một sự vắng lặng, một sự trong sáng tròn vẹn trùng khắp mọi nơi, chẳng phải là trong ngoài gì cả. Nhưng mà cũng có lúc mình lại trở lại với cái thấy cả trong cả ngoài, hay là trở lại thấy trong hoặc là trở lại thấy ngoài, tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ tâm mình thì thanh tịnh rồi, nhưng bây giờ có một người đặt câu hỏi chẳng hạn thì cũng phải lắng nghe bên ngoài chứ. Đó. Nhưng mà khi lắng nghe bên ngoài đó thì cũng không đánh mất mình. Bởi vì mình vẫn lắng nghe với một cái tâm rộng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành. Do đó mình vẫn lắng nghe bên ngoài, mình vẫn hiểu được bên ngoài, nhưng mà mình vẫn không đánh mất mình. Thì đó là bốn cái cách để mình ứng xử trong sự tương giao. Rất nhiều người đó là sai lầm là cứ để mà mâu thuẫn với vợ hoặc mâu thuẫn với chồng á thì đi chùa để mà trốn tránh. Không phải như vậy. Đi chùa để mình học ra cách đối diện với bản thân mình, đối diện với cuộc sống, chứ không phải vô chùa để mà trốn vào trong đó. Mình nếu mà mình trốn vào trong đó thì có chừng mình tự ru ngủ mình, chứ chưa phải là giác ngộ giải thoát. Bởi vì cho dù là mình trốn đi rồi mình giải thoát được đi, nhưng mà mình chưa giác ngộ thì vẫn chưa được. Giải thoát là sau, mà giác ngộ là trước. Mình nó thường thường là mình đi ngược lại, mình muốn giải thoát mà mình không giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ rồi mới giải thoát, chẳng bao giờ mà giải thoát mà giác ngộ được. Bởi vì nó chưa giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Cho nên mình cố muốn giải thoát là sai lầm. Mà mình rất là thường hay muốn giải thoát. Nhưng mà giải thoát không phải là giải thoát ra khỏi trạng thái, không phải là giải thoát ra khỏi hoàn cảnh, không phải là giải thoát ra khỏi cuộc đời này, mà là giải thoát ra chính cái tâm trói buộc của mình. Chứ không phải giải thoát đâu hết trơn. Mà cái tâm trói buộc đó thì nó, nếu giải thoát thì nó phải giải thoát ở khắp mọi nơi, chứ không phải là nó chỉ giải thoát ở trong một điều kiện thuận lợi nào đó.
Thưa Hòa Thượng, những gì mà Hòa Thượng ấy trình bày có phải là nói về cái thiền tứ niệm xứ mà trong bộ kinh Trường A Hàm?
Dạ, cũng đúng. Nhưng mà nếu mà mình nói đó là thiền tông thì vẫn cũng đúng. Tại vì thực ra nó giống nhau. Bởi vì á, ví dụ như là cái khởi đầu của thiền tông á, ở trong cái câu chuyện này là Tổ Đạt Ma đó đến Trung Hoa. Và lúc đó đó, ở Trung Hoa đó thì người ta tu theo cái toàn là phương pháp, cho nên Tổ nói gì cũng chẳng ai nghe. Nên Tổ mới trở về núi Thiếu Thất là 9 năm cũng niên diện bích, để chờ xem có ai có đủ căn duyên để mà nói được cái pháp thiền này hay không. Thì lúc đó có một cái Huệ Khả đang đi tìm đạo thì đến gặp Tổ. Tổ mới hỏi là người đến đây để làm gì. Nói là con xin Tổ an cái tâm cho con. Thì cái tâm lý của mọi người tu tập là đều muốn an cái tâm hết á. Nhưng mà nếu mà mình dùng một cái tâm nào đó để mình an cái tâm á, thì cũng lấy tâm đè tâm thôi, thì cũng vô ích. Thì cái đó nó cũng rơi vào cái pháp đối trị. Cho nên á, Tổ mới nói thế này: người đưa cái tâm để ta an cho. Thì Huệ Khả mới là nhìn lại cái tâm mình. Thì khi nhìn lại cái tâm mình á, thì cái bất an nó đi đâu mất tiêu rồi. Tức là bây giờ mình nó lại muốn đi tìm một cái gì đó để mà làm sao mà trị được cái bất an. Nhưng mà Tổ là nói đưa cái bất an tại ta an cho. Thì quay về nhìn lại một hồi thì nói với Tổ là có không tìm thấy cái bất an đâu nữa. Thì Tổ nói là vậy là ta an tâm cho ngươi rồi đó. thì Huệ Khả là ngộ. Ngộ là ngộ cái gì? Ngộ cái biết cách an tâm. Thì ra là muốn an tâm á, thì phải trở về nhìn lại cái tâm đó. Tức là ngay cái bất an đó mà thấy ra, chứ không phải là tìm một cái gì đó để đối trị cái bất an đó. Không phải là loại trừ cái bất an đó đi, mà phải nhìn thẳng cái bất an đó để thấy ra nó. Thấy ra bản chất thực của nó là cái gì. Thì á, khi mà người khác nghe như vậy rồi thì ngộ á, thì tổ mê. Mà thiền là hay lắm. Tức là ngồi rồi xong rồi thì đi, chứ không cần phải ở đó là để mà phải làm theo tổ như thế này, làm theo thế kia, rồi quy định thế này, quy định thế nào gì hết. Tức là anh chỉ cần ngồi là được rồi. Xong rồi anh đi. Đi thì không biết là mấy năm sau không biết, thì có một cái duyên lèo nào đó là hai thầy trò lại gặp nhau. Thì tổ Đạt Ma mới hỏi, lúc đó là truyền y bác cho tổ, cho Huệ Khả làm nhì tổ. Thì là tổ Đạt Ma mới hỏi tổ Huệ Khả là từ đó đến nay ngươi làm gì? Tức là từ cái lúc mà ngồi ra rồi đó, thì từ đó đến nay ngươi làm gì? Thì tổ Huệ Khả chỉ nói có một câu thôi, trả lời một câu thôi, nói là liệu liệu thường tri. Tức là thường thấy một cách minh bạch. Thì thấy một cách minh bạch này đó chính là Vipassana. Tức là cái thiền mà tứ niệm xứ đó là Vipassana. Cái Vipassana này đó là thấy thân, thấy thọ, thấy tâm và thấy pháp. Mà thấy pháp tức là thấy sự tương giao giữa thân tâm với là ngoại cảnh. Thực ra khi mình thấy thân cũng là thấy thân tương giao với ngoại cảnh. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái ly nước lên uống, tức là đây là cái hoạt động của thân. Nhưng mà cái thân này nó cầm cái ly, tức là cái ly cũng là ngoài cảnh. Như vậy đó là cái tu là ở trong sự tương giao. Rồi thân, thọ, tâm, pháp, tức là nói chung là thấy lại mình. Bên Đức Phật thì Ngài nói rõ hơn chút, để cho mình dễ thấy hơn. Còn tổ Huệ Năng thì tổ Đạt Ma thì là nói là đưa ra ta an cho. Thì khi mình nhìn lại thì mới biết rằng là thì là muốn an thì nhìn lại, chứ đừng có tìm bất kỳ cái pháp phương pháp gì để mà an nó hết đó, mà là cứ nhìn lại nó thôi. Thì á, từ đó về sau thì tổ Huệ Khả là cứ thường sáng suốt biết rõ trong ngoài, cứ thường sáng suốt biết rõ trong ngoài. Thì khi mà nói câu đó thì tổ Đạt Ma mới nói rằng là đó là con đường của chư Phật, ngươi cứ thế mà làm. Thì cái điều này đó là trong kinh Tứ Niệm Xứ cũng hoàn toàn nói như vậy. Cho nên thiền Tứ Niệm Xứ mục đích là để qua cái thân tâm cảnh, qua cái thực tài thấy ra được cái thực tánh pháp. Thì bên thiền tông gọi là kiến tánh, tức là cũng trở về trực trị nhân tâm, tức là cũng trở về với cái thân thọ tâm pháp này để kiến tánh thành Phật. Tức là thấy ra được cái gốc của cái tánh biết, của cái tâm vốn rộng lặng trong sáng. Tìm trong những cái mà tương giao này, phức tạp này, để cuối cùng tìm ra cái nguồn cội của nó. Thì khi mà buông ra được tất cả những cái mà trói buộc, những cái ảo tưởng lăng xăng á, thì nó trở về với cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Thì thật ra là tất cả các tâm phái, kể cả tịnh độ hay mật tâm gì ấy, cũng đều cùng một nghĩa như vậy hết. Chỉ tại là người ta hiểu sai, hành sai mà nó đưa đến cái sai lầm thôi. Chứ còn tất cả đều trở về với cái bản tâm thanh tịnh mà người ta gọi là cái tánh giác, cái là cái Phật tánh mỗi người đã sẵn có. Cho nên chỉ có trở về với mình thì ngay trong đó thấy ra được cái tánh giác, cái Phật tánh đó. Cho nên thầy có viết một cuốn sách Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, tức là thiền nguyên thủy và sau này thiền phát triển, có bao nhiêu cái loại thiền phát triển như thế nào, thì thầy có viết một cuốn sách đó, Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển. Thì á, khi mình thấy ra được cái cốt lõi thì té ra là tất cả các cái tôn giáo cùng nói về một cốt lõi thôi, một cái chân lý duy nhất thôi, chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà do ngôn ngữ này, do ngôn ngữ kia nó khác nhau thôi, chứ thực ra là cái chân lý nó vẫn là một. Đó. Thì khi đó, đó thấy ra được cái cốt lõi của nó, bắt đầu là sống với cái thực đó. Khi mình sống với cái thực đó, đó cũng như bây giờ về khả tới muốn học đạo, nhưng mà tôi cũng cần chỉ đâu cái gì đó, chỉ cái thực thôi. Thì khi mà về khả thấy ra cái thực rồi đó, thì cứ về mà sống với cái thực, thì cái thực đó đó thì nó không dành, không phải là riêng cho đạo Phật, cũng không phải riêng cho Thiên Chúa, mà cũng không phải riêng cho là Thiền Tông hay là riêng cho Thiền Nguyên Thủy gì cả, mà nó là cái cốt lõi chung, mà nó là cái pháp, là cái sự thật, là cái chân lý chung. Mà bất kỳ một người nào, ví dụ như bây giờ mình thông suốt được điều này rồi, thì cái người đó cho dù là không theo đạo nào, hay là người đó theo đạo Thiên Chúa, hay là người đó theo tông phái này thôi, cũng như cái mà vẫn cứ làm như vậy đó, thì vẫn thấy ra pháp. Cho nên đó, thực ra thì chân lý chỉ có một. Và cái quan trọng đó, là chúng ta có biết khám phá để thấy ra cái chân lý đó hay không. Và chân lý đó, đó không phải nằm ở đâu khác, mà là nằm ở nơi chính mình. Và mỗi người đều sẵn có bình đẳng như nhau. Khi mình thấy ra điều này đó, thì mình sẽ thấy được là cái cốt lõi của thiền là gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thiền định công